ai yêu công lý và sự thật, những ai mà tôn trọng nhân quyền, những ai yêu quê hương đất nước, những ai mà không bị quyền lợi của chế độ chi phối, những ai không bị truyền thông xuyên tạc của chế độ xỏ mũi, những ai đang bị áp bức, bị loại trừ, hoặc những ai mà nhận thức được sự thật đau thương đang diễn ra trên đất nước Việt Nam chúng ta, những ai mà thấm nhuần giáo lý của đạo mình, những ai mà có kinh nghiệm đau thương về chế độ cộng sản ở Việt Nam, những ai mà thấm nhuần những giá trị dân chủ và văn minh và hiểu được lợi ích của những giá trị dân chủ và văn minh đối với hạnh phúc và đối với sự phát triển của con người và của xã hội, thì những người như thế đấy, không phân biệt dân tộc và tôn giáo, tất cả những người như thế đã có những cái sáng kiến và những hình thức thích hợp để mưu tìm công lý và nhân quyền cho Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ rằng là ít nhất các họ cũng sẽ biết cùng cầu nguyện với nhau và cùng cầu nguyện với giáo dân ở Thái Hà và Tòa Khâm Sứ. Thì chỉ biết là ở Việt Nam mình là hay nói rằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì ở Thái Hà và Khâm Sứ, giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội đã cầu nguyện là cái điều ấy nó đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo người công giáo hay không công giáo trong ngoài nước. Cho nên đó là những người đấy đã cùng cầu nguyện với các giáo dân ở Tổng giáo phận Hà Nội này. Và cái việc cầu nguyện của họ nó cũng diễn tả cái bổn phận bác ái nữa. Tuy nhiên chúng tôi thấy vấn đề nó còn có cái gì đó là đẹp hơn và có vẻ là đi xa hơn. Là từ cái việc cầu nguyện cho công lý và nhân quyền đang được tổ chức ở khắp nơi, ở Việt Nam, các giáo phận khác nhau, từ Bắc chí Nam, từ Hà Nội đến Sài Gòn, hoặc là ở bên Úc, ở bên Mỹ, ở bên Canada, bên Pháp, bên Hà Lan, bên Đức. Thì chúng tôi thấy rằng qua những cái sự kiện mà truyền thông cầu nguyện đang được tổ chức ở khắp nơi trong ngoài nước, chúng tôi thấy rằng nếu không phải là một tương lai đẹp đang hé mở, thì ít nhất đấy cũng là một cái hình ảnh đẹp đang được thể hiện. Ở trong nước là khi vụ Thái Hà và Khâm Sứ diễn ra, thì tại nhà thờ chúng tôi cũng thấy có một mục sư là đến truyền thông chia sẻ. Một số mục sư và nhiều người trí thức cũng gọi điện thoại đến thăm hỏi, chia sẻ với chúng tôi. Trong khi đó thì chúng tôi theo dõi qua mạng internet thì thấy cái buổi cầu nguyện được tổ chức ở Mỹ, ở Úc và các nước trong Liên minh châu Âu, thì chúng tôi thấy là có rất nhiều thành phần khác nhau tham dự các cái buổi cầu nguyện đấy. Chúng tôi thấy da trắng có, da vàng có, thấy công giáo có, tin lành có, Phật giáo có, cao đài hòa hảo có, không có sự phân biệt tôn giáo và dân tộc, tất cả là cùng nhau cầu nguyện cho Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, tất cả cùng nhau cầu nguyện cho công lý và nhân quyền ở Việt Nam. Và cái hình ảnh đấy chúng tôi thấy là có thể làm biểu tượng cho cái sự đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong cái thời đại này. Và riêng đối với người Việt mình ấy, thì chúng tôi thấy là hình như là lâu lắm rồi chúng tôi mới thấy được cái hình ảnh diễn tả sự đoàn kết nhất trí của đông đảo người Việt thuộc các cộng đồng, các nhóm xã hội khác nhau là đang sống ở hải ngoại. Và đấy là điều khiến chúng tôi đứng rất mừng vui. Và chúng tôi nghĩ rằng cái sự đoàn kết một lòng một ý và một cung cách mưu tìm công lý sự thật trong lời cầu nguyện như vậy, cái điều đấy cần được giữ gìn, cần được củng cố và phát huy nếu như chúng ta muốn sống hạnh phúc và nếu như chúng ta muốn thực sự góp phần xây dựng quê hương đất nước và muốn cho đất nước, dân tộc chúng ta được thịnh vượng, được phát triển, muốn cho giáo hội chúng ta cũng ngày càng thể hiện cái việc sống tin mình hơn nữa, thì các cộng đồng công giáo cũng cần phải dựng thân và cầu nguyện cho những giá trị của tin mừng đấy hơn nữa, cầu nguyện cho công lý và sự thật hơn nữa.
Kính thưa cha, thì Trâm Oanh cũng xin cảm ơn cha về những lời chia sẻ của cha vừa rồi với bà con tại hải ngoại cũng như trong quốc nội. Và Trâm Oanh nghĩ là một cái niềm tin thật là chân thật và sáng ngời về cái tinh thần hiệp thông gắn bó vô cùng sâu sắc của đồng bào ở từ quốc nội cũng như ở ngoài hải ngoại này, thì đấy chính là cái sự đoàn kết mà cha vừa nói đến. Và Trâm Oanh nghĩ là cái niềm tin và cái sức mạnh đoàn kết là một cái điều mà tất cả mọi chúng ta phải giữ gìn. Và dù là linh mục hay là tu sĩ hay là giáo dân hay là cộng đoàn giáo xứ hay dòng tu vân vân, thì Trâm Oanh nghĩ đấy là những điều mà mọi người cần phải lưu tâm và suy nghĩ. Và Trâm Oanh nghĩ đoàn kết chính là một niềm tin để chúng ta có thể hiệp thông để làm sáng tỏ cái tất cả những cái cuộc cầu nguyện của giáo dân tại giáo xứ Thái Hà cũng như tòa khâm xứ được thắp sáng trên toàn quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thì trước khi mà kết thúc cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay, thì Trâm Oanh xin cha có thể tường trình vài nét về cái chuyến thăm giáo dân của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trong vụ trở về vấn đề lũ lụt vừa qua tại Hà Nội không ạ?
Dạ, vâng thưa chị, thì như mọi người biết là mấy hôm nay là Hà Nội là lũ lụt nghiêm trọng và thành phố là giống như cái hồ nước lớn vậy. Thì ở giáo xứ Thái Hà chúng tôi mới ở giáo xứ Kẻ Sét là hai khu vực cái là bị lũ lụt nặng, nhiều điểm ngập nước và nhiều con đường ngập nước không đi lại được, nhiều gia đình nữa là bị cô lập trong các cái khu vực nước ngập đấy. Thì chiều nay khoảng lúc 2:30 là Đức Tổng Giám mục cùng với lại một số cha ở tòa giám mục là cha Phạm Văn Dũng, phó chánh văn phòng, là cha Trần Duy Lương là cha phó chính tòa, cha Trần Văn Được là cha phó chính tòa, thì các ngài đã đến đây, đến Thái Hà đây để thăm khu vực giáo xứ đang bị ngập nước. Ngài ở Thái Hà thì ngài cũng đi đến các khu dân cư, khu di dân, nhưng mà đường nó ngập nước quá, rồi là các cái ống cống nó giống như thể là các cái bẫy lớn nó bị mất nắp, các cái đường ống dẫn nước nó mất nắp, nếu họ cứ cắm que nên là họ chất các cái vật gì đó nếu họ đánh dấu, cho nên là lộ bộ cũng không được và đi xa hơi không được. Có những chỗ trong khu vực giáo xứ tôi là vẫn cắm biển là cấm đi vào vì thực sự là nó rất nguy hiểm. Rồi phái đoàn cũng đi đến cái đường Hồ Đắc Đi là nó ngay cách nhà thờ đấy hơn 100 mét để thăm giáo dân ở đấy. Đấy cũng là cái chỗ mà cách đây mấy ngày đó cái em bé 7 tuổi là đang đi học ở cái trường Đế Văn Đàn, nó là bị nước cuốn chơi chết, mấy hôm sau mới tìm được xác. Nước cũng ngập sâu, thế sao chỉ đi thăm thế thôi. Rồi là sang bên làng 8, bên làng 8 thì khu vực nhà thờ là còn bị ngập nặng hơn nữa. Thì ngày sang làng 8 thì nhà thờ là cái khu vực tập trung nhiều nước nhất ở khu vực đấy. Thì chúng tôi cũng đi theo ngài thì thấy mọi người cùng nhau vào nhà thờ, thì ngài cũng trò chuyện thăm hỏi chỉ lạo mọi người. Rồi ngài cũng hỏi thăm ai thiệt hại gì nặng không, thì giáo dân mình cũng rất là đạo đức, họ nói ra những lời mà tôi nghe cũng rất cảm động, là họ nói rằng chúng con đó là thiệt hại nặng nề nghiêm trọng nhất là từ thứ 6 đến giờ chúng con không được có lễ, không được dự lễ, Bởi vì chúng con không có nhà thờ đi lễ được, nhà thờ ngập nước. Rồi đường cũng ngập nước khiến không ra khỏi nhà được. Nhất là đối với các ông già bà cả và trẻ em. Thì ngài cầu nguyện ở trong nhà thờ cùng với giáo dân, rồi trò chuyện với giáo dân ở trong nhà thờ một hồi, rồi đi thăm các gia đình xung quanh nhà thờ, khu vực bị ngập nước. Thì thăm đến đến gần tối thì đến gần giờ lễ là chúng tôi phải về Thái Hà làm lễ. Từ lúc chúng tôi về thì ngài với mấy cha vẫn còn đang tiếp tục đi thăm. Tôi đoán chắc là chiều nay ngài với các cha đó về nhà cũng phải tối. Bởi vì tôi về đến đây cũng vội vàng tắm rửa là ra nhà thờ làm lễ chiều tối rồi.
Và thưa cha,
tôi thấy rất là cảm động trong cái hoàn cảnh của ngài là cũng như còn đang khó khăn trong việc đi lại. Thế mà thấy giáo dân cùng với nhân dân bị nước lụt gây cản trở cho các sinh hoạt trong đời sống thường ngày, trong việc thờ phượng Chúa, ngài đã đi thăm hỏi chia sẻ. Ngài cũng cho biết ngài quan tâm đến tình hình bị lụt lội trong tổng giáo phận, vì cái chuyện lụt này nó không chỉ Hà Nội mà nó diễn ra khắp các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Nên ngài cũng quan tâm đến các giáo xứ khác trong tổng giáo phận, thì ngài cũng chia sẻ cho cộng đoàn biết là cho đến giờ này thì trong số những người chết và mất tích trong trận lũ đang diễn ra đấy, thì mới có một giáo dân ở giáo xứ Đồng Chiêm được tổng giáo phận Hà Nội là bị nước cuốn rồi chết. Thì đấy là điều thương tâm, là mời lại cầu nguyện cho chuyện đấy.
Thưa cha. Thưa cha, con muốn hỏi thêm một chi tiết nữa là như vậy thì chính quyền tại Hà Nội đấy thì họ đã có những cái biện pháp nào để chống lụt không cha, để mà cứu dân không ạ?
Chúng tôi thấy là theo những tôi theo dõi trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác thì thấy chính quyền một cách cụ thể thì vẫn chẳng làm được gì khác ngoài là việc nó có cái trạm bơm đặt ở yên sở, rồi là cái trạm bơm đó nó bơm nước ra sông Hồng thôi. Mà họ thiết kế trạm bơm làm sao nó cần cấp thêm là mực nước lũ khiến cho nước lũ tràn vào nữa, nên cái việc phát huy hết công suất lên trên nó cũng khó khăn, nên cái việc mà bơm nước ra khỏi thành phố là cũng rất chậm. Còn các cái giúp đỡ cụ thể thì chúng tôi thấy dường như lại chẳng có gì đâu. Và chẳng những thế mà một số lãnh đạo thành phố còn có những lời nói có vẻ như trách dân, khiến cho bây giờ là cụ thể là chúng tôi thấy dân cũng kêu ca lắm.
Thưa cha, mà nếu như mà vấn đề chống bão lụt là tại Hà Nội mà chính quyền tại Hà Nội mà họ có thể giải quyết nhanh chóng để mà cứu cứu đồng bào đang bị gặp nạn trong một đêm, như là cái việc vụ việc mà họ biến hai cái miếng đất của tòa khâm sứ cũng như là của giáo xứ Thái Hà thành hai công viên, thì cái điều đấy thì con nghĩ là chắc là cũng nếu mà diễn ra được nhanh chóng như thế thì là điều rất là tốt cho đồng bào đang gặp nạn. Nhưng mà con nghĩ là con có theo dõi thì thấy là cái nói chung là cái về cái hiệu quả để mà giúp đỡ đồng bào bị nạn thì cũng không được nhiều. Vâng, thế thì con cũng lâu, cũng thời gian phỏng vấn cũng lâu rồi, thì con xin cảm ơn cha đã dành thời gian cho Việt Nam Exodus cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và con cũng xin kính chúc sức khỏe cha. Và chúng con ở ngoài hải ngoại thì cũng luôn luôn nhớ lời cha là cầu nguyện cho đồng bào công giáo tại trong quốc nội, và đặc biệt cho những người dân oan, những người giáo dân oan tại Thái Hà và giáo phận Hà Nội đang phải trải qua những ngày thật sự là khốn khổ và gian nan. Và xin Đức Mẹ che chở phù trì, và xin Chúa cho công lý và hòa bình sớm được thực hiện trên đất nước Việt Nam. Con xin kính chào cha.
Vâng, chúng tôi xin kính chào chị Tâm Oanh cùng quý vị khán giả. Xin cảm ơn chị, cảm ơn mọi người đã nhiệt tâm chia sẻ, cầu nguyện với chúng tôi và cho chúng tôi.